chúng ta đang học về sự hướng dẫn của Chúa đối với các sứ đồ của Ngài. Là những người theo Chúa, chúng ta phải học những điều này để biết được những gì mà chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Nếu như chúng ta lấy đức tin mà vâng lời Ngài, thì chúng ta sẽ biết được Ngài sẽ ban cho chúng ta những gì. Nếu chúng ta lấy đức tin mà vâng lời Ngài, thì Ngài hứa rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta và ban cho chúng ta năng quyền của Ngài. Chúng ta cũng đã được học mạng lệnh mà chúng ta đã nhận lãnh nơi Ngài, ấy là chúng ta phải rao giảng về vương quốc của Ngài cho đến khi Ngài trở lại. Và rồi chúng ta cũng được học rằng khi Ngài kêu gọi chúng ta thì Ngài sẽ trang bị cho chúng ta những gì chúng ta cần làm. Khi vâng lời Ngài chúng ta làm, chúng ta cũng được học rằng Chúa cũng cho chúng ta có những người anh chị em cũng trung tín theo Chúa làm chung với chúng ta. Một điều khác nữa chúng ta được học, ấy là khi chúng ta ra đi rao giảng phúc âm của Chúa mà như có ai đó khước từ không muốn tiếp nhận thì chúng ta phải tiếp tục đi. Tuy nhiên trước khi rời đi, chúng ta phải có lời cảnh báo nghiêm khắc đối với họ về hậu quả mà phải chịu nếu như họ khước từ phúc âm của Ngài. Và chúng ta cũng được học rằng khi Chúa sai chúng ta đi thì Ngài báo trước rằng chúng ta đi giống như chiên đi giữa bầy muôn sói vậy. Ngài cũng đã cảnh báo chúng ta rằng nhiều người sẽ ghét chúng ta bởi vì họ cũng đã từng ghét Ngài. Khi ra đi vâng lời Ngài làm những gì Ngài muốn chúng ta làm thì chúng ta sẽ bị ghen ghét bởi nhiều loại người. Chúng ta cũng được học rằng nếu như chúng ta khi đối diện với sự bắt bớ thì chúng ta có thể lẩn tránh để rồi tiếp tục chúng ta ra đi rao giảng phúc âm của Ngài. Có một điều mà chúng ta chưa đề cập đến, ấy là lý do mà chúng ta phải đừng để mình phải đối diện với sự bắt bớ là bởi vì mình muốn tiếp tục còn có cơ hội rao giảng phúc âm của Chúa nữa. Ngài cho biết rằng nếu người đời đã đối xử rất tệ bạc với Ngài thì chắc rằng họ cũng sẽ đối xử tệ bạc với những người theo Ngài. Ngài cho biết rằng chúng ta đừng sợ bởi vì cuối cùng rồi thì lẽ thật cũng sẽ được công bố. Ngài nói rằng chúng ta đừng sợ những ai chỉ giết được thân thể của chúng ta mà thôi. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời trên hết bởi vì sự kính sợ đó sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ nhiều nỗi sợ hãi khác. Ngài khuyến khích chúng ta đừng sợ hãi bởi vì Ngài trân trọng giá trị của chúng ta nhiều lắm. Ngài báo cho chúng ta biết rằng chúng ta phải không được chối Ngài nhưng phải công bố danh của Ngài. Và hôm nay chúng ta sẽ học trong Matthew chương 10 từ câu 34 đến câu 39. Matthew chương 10 từ câu 34 đến câu 39. Đức Chúa Giêsu nói rằng: Chớ tưởng ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem bình an mà là gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng, và kẻ thù của người ta lại là người nhà của họ. Ai yêu cha hoặc mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta. Ai yêu con trai hoặc con gái hơn ta cũng không xứng đáng với ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì chẳng xứng đáng với ta. Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được. Khi học qua thơ Côlôse, chúng ta đã được học về lời cảnh báo mà sứ đồ Phaolô đã dùng để cảnh báo các tín hữu ở thành Côlôse, được ghi lại trong thơ Côlôse chương 2 câu 8 như sau. Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Đấng Christ. Trước khi chúng ta được học những gì mà Đức Chúa Giêsu dạy ngày hôm nay, tôi muốn tất cả các anh chị em hãy để tâm trí suy nghĩ đến những gì được ghi lại ở đây để thấy được rằng những điều Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà những người bạn không tin Chúa của chúng ta ở trong thế gian này nói với chúng ta. Khi chúng ta lắng nghe những gì mà Đức Chúa Giêsu nói trong ngày hôm nay, hãy tự vấn mình với những câu hỏi như sau. Tôi có bị gài bẫy bởi những triết học và những lời giả dối rỗng tuếch hay không? tôi có bị gài bẫy bởi những truyền thống của con người ngày hôm nay không? Tôi có bị gài bẫy để đi theo các thần linh của thế gian hay không vậy? Tôi muốn tất cả các anh chị em hãy nghĩ về điều đó khi chúng ta xem những gì mà Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta ngày hôm nay. Nếu như những câu hỏi vừa đặt ra mà chúng ta có câu trả lời trong đó là có đó, thì chúng ta phải làm gì trong ngày hôm nay đây? Xin chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Như đã nói đến trong những tuần vừa qua, việc chúng ta có những điều mong đợi đúng đắn là điều rất là quan trọng để có thể nhìn thấy được những gì đang diễn ra một cách thực tế trong đời sống của chúng ta. Chữ đúng đắn mà tôi muốn nói ở đây có nghĩa đó là những gì đó nó thực, những gì đó nó chính xác. Và tiếp tục phần Kinh Thánh chúng ta được học ngày hôm nay là những gì mà Ngài muốn cho chúng ta biết được, điều chúng ta phải mong đợi, trông chờ nó sẽ xảy ra cho chúng ta một cách đúng là như thế nào. Trước hết, trong câu 34, Ngài cho biết rằng, chớ tưởng ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem bình an mà là gươm giáo. Đức Chúa Giêsu là hoàng tử bình an. Ấy thế mà Ngài lại nói cái gì ở đây vậy? Danh hiệu của Ngài được ghi lại trong Ê-sai chương 9 câu 5 cho biết rằng vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Khi tiên tri Ê-sai nói trước về sự hiện đến của Đấng Mê-si đã cho biết rằng một trong những danh hiệu của Đức Chúa Giêsu là Hoàng tử Bình An hay là Chúa Bình An mà chúng ta được nghe trong phần Kinh Thánh này. Giăng chương 14 câu 27 ghi lại lời an ủi của Đức Chúa Giêsu đối với các môn đồ của Ngài trước khi Ngài rời khỏi họ. Ngài nói rằng, ta để sự bình an lại cho các con, ta ban sự bình an của ta cho các con. Sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Như vậy, danh hiệu Chúa Bình An của Ngài được dành cho những ai thuộc về Ngài và Ngài là Đấng ban sự bình an đó cho họ. Ngài cho biết rằng sự bình an mà Ngài ban cho không phải là một sự bình an đơn thuần, không phải là một sự bình an tạm thời, mà là một sự bình an đời đời. Đây là một sự bình an đặc biệt. Đây là sự bình an vượt quá mọi điều mà chúng ta suy tưởng. Nếu điều đó là đúng, thì tại sao Đức Chúa Giêsu lại nói rằng Ngài đến không phải để đem bình an mà là gươm giáo? Đây có phải là sự mâu thuẫn hay không? Có phải là Chúa đã thay đổi suy nghĩ của Ngài cho nên Ngài nói hai điều nghịch ý lại với nhau hay không vậy? Dĩ nhiên, câu trả lời cho câu hỏi đó là hoàn toàn không bao giờ như vậy. Những gì Đức Chúa Giêsu nói ra đều hoàn toàn có một sự đồng nhất và luôn luôn sẽ được ứng nghiệm. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể giải thích những gì được ghi lại ở đây? Làm thế nào Chúa bình an mà lại nói rằng Ngài đến không phải để đem bình an mà lại là gươm giáo? Anh chị em nghĩ như thế nào?
Dạ, em nghĩ điều này là hoàn toàn là chính xác, bởi vì ngay bản thân gia đình em á, thì khi mà mỗi người có một cái niềm tin khác nhau thì khi đó là sẽ có sự cãi vã, rồi có sự tranh luận, nói chung là sẽ xung khắc với nhau. Và khi đó là con cái, cha mẹ và đi họ hàng đều xảy ra những tranh cãi.
Cảm ơn em. Thật ra thì câu trả lời rất là đơn giản. Sự bình an này là sự bình an đối với ai vậy? Và trở lại trong câu 28, Đức Chúa Giêsu nói rằng đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng có thể giết được cả thân thể và linh hồn ở trong hỏa ngục. Như vậy, để giải thích sự bình an mà Đức Giêsu nói ở đây, thì chúng ta phải làm như thế nào đây? Nếu thực sự hiểu được điều mà chúng ta cần phải sợ, đó là đấng mà chúng ta đáng phải sợ, thì chúng ta sẽ có được sự bình an với đấng đó. Có phải sự bình an là điều mà tất cả chúng ta đều mong có ở trong cuộc đời của mình hay không? Tuy nhiên, hai chữ bình an nó đã được đề cập đến quá nhiều ngày hôm nay cho nên chúng ta gần như không hiểu được ý nghĩa thật của nó là như thế nào. Bình an là từ để nói về mối liên hệ. Bình an là điều mà chúng ta có thể có hay là chúng ta có thể không có đối với một ai đó. Không biết các anh chị em có biết không, chúng ta cũng có mối liên hệ giữa mình đối với mình đó. Có mối liên hệ giữa tâm trí và cơ thể vật lý của chúng ta mà Kinh Thánh gọi là thể xác. Hôm nay chúng ta không học về phần Kinh Thánh ghi lại vấn đề đó. Tuy nhiên chúng ta có thể đọc những gì mà sứ đồ Phao-lô ghi lại trong Roma chương thứ 7. Trong phần Kinh Thánh đó, sứ đồ Phao-lô cho biết rằng ngay cả khi đối với chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta sẽ có sự tranh đấu giữa cơ thể vật lý chúng ta nằm trong thể xác của chúng ta, tội lỗi của chúng ta đây. Nó sẽ có một sự đấu tranh với tâm trí của chúng ta là tâm trí được Chúa đổi mới mỗi ngày. Là những người theo Chúa, chúng ta phải sống bởi lẽ thật. Mỗi ngày khi chúng ta theo Chúa, tâm trí chúng ta được đổi mới và nhận biết lẽ thật của Ngài. Mà đời sống của chúng ta lại không sống đúng theo lẽ thật đó, thì cuộc đời của chúng ta sẽ không có được sự bình an. Nếu chúng ta cố tình che giấu sự thật, hoặc là chúng ta cho những điều không thật là thật, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được kinh nghiệm sự bình an. Trước khi chúng ta có được sự bình an, không kể đó là sự bình an như thế nào, sự bình an gì, thì trước hết chúng ta phải có được sự bình an của chúng ta đối với đấng đã tạo dựng chúng ta. Hãy tưởng tượng xem, nếu như các anh chị em là một vị tướng trong quân đội, và mình vừa nhận được lệnh là phải ra chiến trận để chiến đấu với quân thù mà số lượng đông gấp 10.000 lần mình. Chúng ta biết rằng không có cách nào chúng ta có thể đánh thắng kẻ thù của mình. Như vậy thì điều chúng ta cần phải làm là gì? Sự chọn lựa mà chúng ta có là gì? Chúng ta có hai sự chọn lựa ở đây. Chọn lựa thứ nhất là cứ ra đối diện với quân thù và đánh, rồi rốt cuộc để cho nó tiêu diệt mình. Và sự chọn lựa thứ hai đây là chúng ta ra để làm hòa với lại đối thủ của mình. Đối với kẻ thù của chúng ta mà chúng ta còn làm như vậy, thì đối với Đức Chúa Trời của chúng ta thì chúng ta còn phải làm điều đó nhiều hơn nữa, đúng không? Đó là điều mà chúng ta cần phải làm. Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Tuy nhiên, bởi con người xác thịt tội lỗi, con người thiên nhiên của chúng ta vốn dĩ đã chống nghịch với Ngài và chúng ta trở thành những người thù nghịch với Ngài. Đức Chúa Giêsu là Chúa bình an. Ngài đã đến để rồi cho chúng ta có thể có được sự bình an đối với Đức Chúa Trời. Ngài đến để cho chúng ta có thể tránh được cơn thịnh nộ mà Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình sẽ giáng trên chúng ta. Ngài là Chúa bình an bởi vì qua sự chết của Ngài mà Ngài có thể làm hòa chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết rằng khi chúng ta ăn năn tội, tiếp nhận Ngài và tin Ngài thì chúng ta sẽ được Chúa tha tội và không còn là kẻ thù nghịch với Ngài nữa, nhưng chúng ta được làm con cái của Ngài và là những người đồng hưởng cơ nghiệp với con của Ngài. Tuần rồi chúng ta đã được học rằng Đức Chúa Giêsu cho chúng ta biết nếu chúng ta có sự kính sợ Đức Chúa Trời một cách đúng đắn thì chúng ta sẽ không còn phải kính sợ loài người nữa. Hôm nay, những gì Đức Chúa Giêsu cho chúng ta biết ấy là nếu như chúng ta muốn có được sự bình an đối với Đức Chúa Trời thì đừng có ngạc nhiên khi chúng ta sẽ không có được sự bình an đối với những ai là những người thù nghịch với Ngài. Do vậy mà trong câu 34, khi Chúa Giêsu nói rằng chớ tưởng ta đến để đem bình an cho thế gian, ta đến không phải để đem bình an mà là gươm giáo, ấy là Ngài cho chúng ta biết rằng mối liên hệ của chúng ta đối với những người chưa thuộc về Ngài là những người thù nghịch với Ngài sẽ là như thế nào. Và điều này không nên bao giờ làm cho chúng ta ngạc nhiên, bởi vì lời Chúa cho biết rằng sự sáng và sự tối có thể thông đồng nhau được chăng? Các anh chị em thử nghĩ nếu anh Mitchell kể cho chúng ta nghe rằng mỗi sáng như vậy anh đều nói chuyện với con chó nằm trong trí tưởng tượng anh thôi, thì các anh chị em sẽ nghĩ như thế nào? Trước hết, chắc chắn rằng tất cả đều cười nhạo anh đúng không? Nhưng mà rồi sau đó, nếu như anh nói rất là nghiêm túc, đó là những gì mà anh làm mỗi sáng, thì làm thế nào để chúng ta giúp anh đây? Chúng ta sẽ nói gì với anh Mitchell đây? Có thể nào chúng ta sẽ khuyến khích Mitchell cứ nói chuyện với con chó mà anh tưởng tượng trong suy nghĩ của anh mỗi buổi sáng? Có thể nào chúng ta sẽ nói rằng Mitchell phải nên đặt tên con chó không anh? Phải nên mua cho con chó mà anh tưởng tượng đó một cái vòng cổ, và mỗi khi mà đi đâu đó phải đem con chó đó theo. Có phải đó là những gì mà các anh chị em sẽ nói với Mitchell không? Không ai sẽ khuyến khích anh làm điều đó đúng không? Khi có một ai đó đang không sống trong lẽ thật, thì điều mà chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương dành cho người đó nhiều nhất ấy là chúng ta làm sao giúp họ thấy được lẽ thật là như thế nào. Một số những người anh chị em chúng ta ở đây có thể là những người có những người vợ hoặc là những người chồng chưa tin Chúa. Sẽ không giúp ích gì cả nếu như chúng ta cứ tiếp tục giấu giếm niềm tin của mình và không cho người đó biết lẽ thật là như thế nào. Sẽ không hề bày tỏ tình yêu thương cho người đó nếu như chúng ta cho người đó sống trong sự bình an giả tạo. Lời Chúa cho biết rằng, ngày nào mà một ai đó chưa ăn năn tội của mình và chưa tiếp nhận Ngài, thì người đó chưa thể nào có được sự bình an thật cả. Họ sẽ không bao giờ có được sự bình an đối với Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa rằng họ cũng sẽ không bao giờ có được sự bình an thật đối với chúng ta nữa. Có thể nhiều người trong chúng ta, có những người cha, có những người mẹ là những người chưa tin Chúa. Nếu như mỗi ngày chúng ta sống với ba mẹ của mình, hoặc là nói chuyện với ba mẹ của mình mà chúng ta che giấu lẽ thật là như thế nào, thì chúng ta thật là không có bày tỏ tình yêu thương của mình đối với họ chút nào cả. Chúng ta phải sống bởi lẽ thật. Để giải thích rõ hơn, Ngài nói tiếp trong câu 35 và 36 như sau. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng, và kẻ thù của người ta lại là người nhà của họ. Đức Chúa Giêsu đang cố gắng nói rõ vấn đề ở đây là gì, mà Ngài đang cố gắng muốn dạy chúng ta ở đây là gì vậy? Chắc mọi người còn nhớ, chính Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Và không ai có thể đến với Đức Chúa Trời để có được sự bình an ở trong Ngài nếu không qua chính mình Ngài là cánh cửa duy nhất. Có rất là nhiều người ghét câu nói này của Chúa Giêsu lắm. Họ ghét điều mà Chúa cho rằng Ngài độc quyền trong vấn đề này. Mọi người đều muốn rằng điều mà mình tin đâu là thật, còn những gì mà họ tin là thật thì thôi, thì sự thật có ai nấy giữ, không có nên đả kích lẫn nhau. Việc Đức Chúa Giêsu cho biết rằng nếu như các ngươi không tin ta mà tin bất cứ điều gì cũng được là điều không thể, thì điều đó khiến cho họ ghét lắm. Đức Chúa Giêsu cho biết rằng chỉ có sự thật và sự giả dối mà thôi. Chỉ có điều đúng và điều sai mà thôi. Họ ghét khi nghe Chúa Giêsu nói rằng Ngài chính là con đường. Có rất là nhiều người tin rằng có nhiều con đường để dẫn con người đến với Đức Chúa Trời lắm. Họ muốn nói rằng cuối cùng rồi thì tất cả mọi tôn giáo đều giống nhau cả. Họ muốn tất cả chúng ta đều sẽ nói rằng mình tin những gì mình tin đó là việc của mình, còn những gì họ tin đó là việc của họ, sao cũng được. Là những người tin theo Đức Chúa Giêsu, chúng ta không thể nào nói với người khác rằng bạn có quyền tin những gì bạn tin. Tại sao? Tại sao chúng ta không thể nào có thể nói được điều đó? Bởi vì chính Đức Chúa Giêsu đã nói rằng Ngài là con đường duy nhất, và bất cứ ai nếu không qua Ngài mà đến với Đức Chúa Trời thì họ đều phải đối diện với sự hình phạt đời đời. Và nếu như những gì đó mà chúng ta vừa được nghe là đúng, thì chúng ta sẽ không bao giờ thỏa lòng mà nói với người khác rằng bạn có quyền tin những gì bạn tin. Nếu như chúng ta nói rằng bạn có quyền tin những gì bạn tin, thì giống như là tôi nói rằng nếu như bạn có xuống địa ngục đi nữa thì tôi cũng chẳng có quan tâm gì. Chúng ta sẽ không bao giờ có được sự thỏa lòng khi chúng ta chấp nhận để cho những người bạn chưa tin Chúa tin những gì họ tin. Bởi vì điều đó chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ quan tâm tới những sự thoải mái dễ chịu tạm thời của chúng ta hơn là chúng ta quan tâm tới cõi đời đời mà người đó sẽ phải đối diện là như thế nào. Giăng chương 8 câu 12, Đức Chúa Giêsu lại nói với dân chúng rằng: Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống. Và cũng trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 19 và câu 20, Ngài tuyên bố như thế này. Ngài nói rằng sự kết án đó là như thế này. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày. Vậy thì giờ đây, các anh chị em đã có thể thấy được lý do vì sao mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói rằng sẽ có sự phân rẽ giữa con trai và cha, con gái và mẹ, nàng dâu và mẹ chồng, và rồi kẻ thù của người ta lại là người nhà của họ hay chưa? Sự thật sẽ luôn luôn gây ra sự phân rẽ. Và không phải tất cả mọi người đều muốn đến với lẽ thật. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng, ta là lẽ thật và ta sẽ là nguyên nhân gây ra sự phân rẽ. Trong hội thánh, chúng ta cố gắng làm sao để giữ sự hiệp một. Tuy nhiên, sự hiệp một sẽ không có giá trị gì để chúng ta quan tâm mà giữ cả. Nếu như sự hiệp một đó không được tìm thấy ở trong Đấng Christ và ở trong sứ mạng mà Ngài đã giao phó cho chúng ta. Hãy nghĩ trên thế giới này, cách người ta tìm kiếm sự hiệp nhất là như thế nào? Trong thế giới này, gia đình có được sự hiệp một là bởi vì có chung dòng huyết thống. Còn những tổ chức, những gì đó của con người đặt ra thì tìm được sự hiệp nhất bởi cùng chung suy nghĩ hay là ý tưởng của họ. Tất cả những điều đó chỉ là điều tạm bợ và sẽ vỡ vụn mà thôi. Sự hiệp nhất có thể tồn tại nếu như sự hiệp nhất đó được tìm thấy ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Ví dụ kể ở bên Mỹ có những hội thánh họ đặt tên hội thánh họ là hội thánh cowboy, dành cho những người cowboy. Hội thánh dành cho những người chạy xe gắn máy. Michel nói anh rất là ghét khi nhìn thấy tên những hội thánh như vậy. Tại sao vậy? Sở thích, thói quen hay là những gì đó mà người ta giống nhau, những hoạt động của thế gian, họ tìm cách để có sự hiệp nhất với nhau. Họ thì phân biệt thói quen, sở thích, màu da, nhóm người. Nhưng mà Michel nói rằng anh rất vui, anh nhìn thấy được có sự khác biệt ở trong hội thánh của Chúa tại đây. Có phải là chúng ta cũng phải đối diện những sự thách thức đúng không? Có. Mission có mong rằng tất cả đều có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau hay không? Có. Tuy nhiên, sự hiệp nhất ở trong Đấng Christ phải là điều quan trọng và mạnh mẽ hơn hết để giữ chúng ta ở trong sự hiệp một. Khi Ngài nói rằng chúng ta sẽ có kẻ thù ngay trong nhà của mình, là Ngài giúp cho chúng ta sẽ đặt ra được những điều mà chúng ta mong đợi một cách đúng đắn. Tiếp tục trong câu 37, Ngài nói rằng, ai yêu cha hoặc mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta. Ai yêu con trai hoặc con gái hơn ta cũng không xứng đáng với ta. Một lần nữa, những gì Đức Chúa Giêsu nói ở đây, đấy là thứ tự ưu tiên. Ngài nói rằng, ta phải là thứ tự ưu tiên hàng đầu. Yêu thương gia đình mình, lo cho gia đình mình. Nhưng mà tất cả những điều đó phải đi sau tấm lòng của chúng ta đối với Đức Chúa Giêsu. Phải nói rõ ở đây, Đức Chúa Giêsu Ngài không có ý muốn nói với chúng ta rằng chúng ta phải nghịch lại với gia đình của mình. Điều mà Ngài muốn nói ở đây là nếu như gia đình chúng ta chống lại Đức Chúa Giêsu và chống lại những điều thuộc về Đức Chúa Giêsu thì họ sẽ nghịch lại với chúng ta. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta rất là nhiều điều tốt lành, rất là nhiều món quà. Bất cứ điều tốt nào mà Ngài ban cho chúng ta sẽ trở thành điều xấu nếu như nó khiến cho chúng ta phải ở dưới điều đó. Chỉ có một điều có thể cai trị chúng ta, có thể chiếm hữu tấm lòng của chúng ta, ấy là Đức Chúa Giêsu mà thôi. Khi chúng ta đặt bất cứ điều gì hay là bất cứ ai trước Đức Chúa Giêsu, thì ai đó hay là điều đó nó sẽ trở thành hình tượng của chúng ta. Và khi chúng ta làm điều đó, ấy là chúng ta đã yêu thương tạo vật của Ngài hơn là chúng ta yêu thương đấng tạo hóa. Do vậy mà Ngài đã nói ở đây, ấy là khi chúng ta yêu thương gia đình của chúng ta nhiều hơn Ngài, thì chúng ta không xứng đáng với Ngài. Và Ngài cho biết rằng khi Ngài trở lại, Ngài sẽ nói với chúng ta rằng hãy lìa khỏi ta, hỡi những kẻ làm gian ác, ta không hề biết các ngươi. Trong cuộc đời của chúng ta, Đức Chúa Giêsu hoặc Ngài là Chúa của tất cả mọi điều, hoặc Ngài không hề là Chúa của bất cứ điều gì cả. Tiếp tục trong câu 38, Ngài nói rằng, ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, thì chẳng xứng đáng với ta. Câu này có một ý nghĩa rất là cụ thể. Tuy nhiên trước hết, tôi muốn cho biết câu này không có nghĩa là gì. Câu này không có nghĩa rằng chúng ta phải chịu đựng những khó khăn hay là mang một gánh nặng nào đó. Anh Mitchell, anh ấy ở bên Mỹ đó, mà tôi nghĩ rằng ở Việt Nam tôi cũng đã từng nghe. Khi mà một ai đó họ đối diện với những khó khăn, những gánh nặng hàng ngày, thì nói, ô đó là những thập tự giá mà tôi phải mang khi tôi theo Chúa. Ví dụ như khi một ai đó thấy một người nào đó phải nuôi một đứa con khuyết tật, thì người đó có thể sẽ nói rằng, ô, người nuôi dưỡng đứa con khuyết tật đang phải mang một cái thập tự giá rất là nặng nề. Nhưng mà đó không phải là những gì mà Đức Giêsu nói ở đây. Trong thời của Đức Giêsu, khi nói về một ai đó mà phải vác thập tự giá, thì nó chỉ có một ý nghĩa và một ý nghĩa duy nhất mà thôi. Đó là người đó phải chết. Thập tự giá là hình ảnh của cái chết. Thập tự giá là một hình phạt vô cùng dã man và ảnh hưởng vô cùng lớn đối với những ai phải bị đóng đinh trên đó. Nó là một sự đau đớn và chắc chắn cuối cùng phải là sự chết. Tất cả những ai mang thập tự giá, vác thập tự giá là những người mà cuối cùng rồi họ phải đối diện với cái chết. Như vậy thì câu vác thập tự giá mà theo Đức Chúa Giêsu có nghĩa là gì vậy? Phao-lô đã nói một cách hoàn hảo khi ông nói rằng ông chết mỗi ngày. Và đó là những gì mà ông đã nói được ghi lại trong thơ Galati chương 2 câu 20. Ông nói rằng, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt. Ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Và những chương kế tiếp, ông nói rằng, vậy những người thuộc về Đấng Christ, Giêsu đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng của mình trên thập tự giá rồi. Khi Đức Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta, Ngài kêu gọi chúng ta đến và chết. Chết chính mình, chết về con người cũ của mình, chết về những cách của thế gian này. Các anh chị em đã thấy, mỗi lần có ai đó chịu báp têm thì chúng ta thấy được hình ảnh của chịu báp têm là như thế nào trong những gì mà chúng ta vừa được nghe. Khi một người đi vào trong nước và dìm mình trong nước thì đó là hình ảnh của một người chịu chết. Và rồi khi người đó ra khỏi nước, ấy là lúc mà người đó sẽ được cho biết rằng người đó phải sống lại để bước đi trong một đời sống mới. Khi chúng ta chịu báp têm là lúc mà chúng ta cùng đồng chịu chết với Ngài trên thập tự giá. Ngài kêu gọi chúng ta phải chết để rồi chúng ta có thể được sống. Cuối cùng trong phần Kinh Thánh này, trong câu 39, Ngài nói rằng ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được. Khi tôi nghe những gì mà Ngài nói ở đây và thấy được lẽ thật trong những điều Ngài nói, tôi vô cùng kinh ngạc đối với những gì mà thế gian này họ suy nghĩ. Khi Mitchell nghĩ về vấn đề đó, anh nhớ đến phần Kinh Thánh được ghi lại trong Ê-sai chương 55 câu 8 và câu 9. Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi. Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Hãy nghĩ về sự đối nghịch giữa những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói và những gì thế gian nói với chúng ta. Thế gian nói với chúng ta rằng mình phải tìm lại chính mình. Thế gian dạy chúng ta rằng chúng ta phải cứ đi theo tiếng nói của tấm lòng của mình. Thế gian dạy chúng ta rằng mình phải nên tự lo cho mình. Thế gian dạy chúng ta rằng chúng ta phải luôn luôn làm sao đó để xem mình phải là vị trí số 1. Thế gian dạy chúng ta rằng nếu như mình không có được sức khỏe tốt thì mình không có được gì cả. Thế gian tìm cách thuyết phục chúng ta tìm kiếm những điều thuộc về thế gian này. Sự giàu có, sức khỏe và sự vui thích. Sự giả dối trong những điều đó ấy là họ cho rằng những điều đó sẽ đem đến cho chúng ta sự thỏa mãn. Sự giả dối trong những điều đó ấy là nó làm cho chúng ta nghĩ rằng mình sẽ có được sự thỏa lòng trọn vẹn. Nhưng mà không, Đức Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết rằng chúng ta phải tìm kiếm cuộc sống của chúng ta trong những gì mà thực sự có giá trị. Ngài nói với chúng ta rằng chúng ta hãy dâng cuộc đời của mình cho Ngài, hãy đặt đức tin của mình nơi Ngài. Ngài cho biết rằng Ngài chính là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta và Ngài có kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta. Và kế hoạch đó tốt hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nghĩ. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chứ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Ngài cho chúng ta biết rằng chúng ta đừng có nên quan tâm, lo tưởng tới những điều thuộc về thế gian này. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều khác nữa. Nếu chúng ta thực sự muốn sống, thì hãy dâng cuộc đời mình cho Đức Chúa Giêsu. Giăng chương 10 câu 10, Đức Chúa Giêsu cho biết rằng, kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đến để cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Các anh chị em đã ăn năn và tin nhận Ngài hay chưa? Các anh chị em đã thưa với Đức Chúa Giêsu rằng là Chúa, con đầu phục Ngài một cách trọn vẹn chưa? Các anh chị em đã có được sự bình an đối với Đức Chúa Trời chưa? Các anh chị em đã có được sự bình an vượt quá những điều chúng ta suy tưởng hay chưa? Các anh chị em có hiểu rằng khi theo Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ có được sự bình an đối với những người chưa tin Chúa không? Không cần biết là họ có biết điều đó hay không. Nhưng mà ngày nào họ còn chưa là những người chưa tin Chúa thì chắc chắn họ là những người thù nghịch với chúng ta. Là những người đi theo Đức Chúa Giêsu, chúng ta phải sống bởi lẽ thật. Sống bởi lẽ thật có nghĩa rằng chúng ta phải hy sinh sự thoải mái dễ chịu của chúng ta. Bởi vì chúng ta có thể sẽ phải đối diện với những sự mâu thuẫn đối với những người chưa tin Ngài. Và làm thế nào để chúng ta bày tỏ tình yêu thương của họ nếu như chúng ta không sẵn sàng chấp nhận điều đó để cho họ biết lẽ thật là như thế nào. Là hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta có đang cố gắng tìm kiếm sự hiệp nhất chỉ ở trong Đức Chúa Jesus Christ mà thôi hay không? Điều đó có nghĩa rằng có những lúc chúng ta phải nói ra những điều khó khăn đó. Điều đó cũng có nghĩa rằng có những lúc chúng ta phải đến với một người anh em nào đó để sửa lại những người anh em của mình những điều sai trật nào đó. Và điều đó thường có ý nghĩa rằng chúng ta phải chấp nhận những sự mâu thuẫn tạm thời để rồi chúng ta có được sự hiệp nhất lâu dài. Các anh chị em có đang vác thập tự giá mình mỗi ngày hay không vậy? Các anh chị em có đang sống mỗi ngày giống như là hình bóng của việc chúng ta chịu áp tem hay không vậy? Giống như Phaolô đã nói, mỗi ngày ông phải đóng đinh xác thịt con người cũ của mình cùng với sự ham muốn của nó. Chúng ta có sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để rồi chúng ta có được sự sống thật hay không vậy? Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Đấng Christ. Xin chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Một lần nữa chúng con biết ơn Chúa thật nhiều về lời của Ngài. Thật chúng con thấy rằng chúng con không thể tự mình mà sống được theo những gì mà Chúa dạy chúng con. Vì Chúa ơi, ngoài Chúa ra chúng con chẳng làm chi được. Nguyện xin lời của Ngài nhắc nhở chúng con để chúng con bắt đầu một tuần lễ mới cũng như trong suốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời chúng con. Để chúng con sống đây không phải chúng con sống nữa, nhưng chúng con sống vì Đấng đã chết và sống lại chúng con. Ôi là Chúa, chúng con đang chuẩn bị những ngày mà chúng con kỷ niệm sự hy sinh của Ngài. Là Chúa xin tình yêu của Ngài cảm động chúng con. Để rồi chúng con sẽ không sống cho mình nữa. Nhưng chúng con sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để chúng con sống cho Ngài. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa ra về với chúng con và giúp chúng con có thể áp dụng những gì mà Ngài dạy dỗ chúng con trong lời của Ngài ngày hôm nay để luôn sống đẹp lòng Chúa cho đến ngày chúng con gặp mặt Ngài. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.